Anh Bảo muốn mọi người cùng đi với con trên con đường đó. Giống như những lần không có cô thì con cũng mời mọi người về để cùng tu tập với con, muốn ở cô Minh Trần. Nhưng mà con thì sự hiểu biết về kinh điển hay là cái hành trì nghi thức tụng kinh con cũng không có hiểu được nhiều. Con chỉ coi theo kinh sách để mà con hành trì thì hướng dẫn các bạn đồng tu với con làm. Mà có đôi lúc bậc thầy là giống như lại sám hối thì con lại nhiều khi con cúi xuống con nhìn lên thì con nhìn bổn, có lúc con lại phải bị thiếu mất một câu. Như vậy thì bạch thầy, như vậy con nghe trong kinh nói là mình đọc kinh mà thiếu một chữ là sau này mình cũng phải bị xuống dưới đốt đèn lưu ly để tụng kinh. Vậy con dẫn hướng dẫn bạn bè đồng tu với con cùng lại sám hối mà con thiếu mất một câu, vậy con có phải bị tội không thầy?
Wow, bà không có tội gì hết á, chỉ có phước thôi. Đó là lời hù dọa ở trong dân gian thôi. Ý người ta muốn khích lệ là người đọc tụng kinh điển đó phải tập trung cao độ để không phải nhảy dòng lộn hàng. Nhờ đó chúng ta mới thấy rõ được cái thông điệp, cái nội dung sâu ra từ triết lý Phật dạy trong kinh. Và muốn như thế đó thì các Phật tử tại gia đừng có mong tụng kinh để cầu phúc. Có thể câu nói này sẽ làm cho nhiều Phật tử bị sốc. Tại vì thỉnh thoảng đây đó, chúng ta vẫn nghe các thầy phương tiện nói rằng đó là tụng một kinh này một biến hay là trăm biến đó thì phước sẽ gia tăng theo năm tháng. Thực tế đó, việc đọc tụng kinh chỉ tạo ra một phước báo duy nhất thôi, đó là phước trí tuệ. Nhờ đó mình trở nên sáng suốt hơn, sâu sắc hơn. Và khi có trí tuệ rồi đó thì các vấn nạn trước đây đó, chúng ta bí lù, bây giờ đó chúng ta thấy là việc giải quyết nó trở nên nhẹ nhàng như thổi một cái bông hồng, cái tơ hồng bay vậy đó. Từ lớp 8 trở về lớp 1 đó, thầy là người học rất là dốt, rất là tệ, phần lớn là cấp dê thôi. Mà may mắn được đậu. Cái cậu bạn xuất sắc nhất lớp của thầy đó là một Phật tử bây giờ sống ở Melbourne đó, thì biết rõ chuyện đó. Nhưng mà kể từ khi làm chú tiểu rồi thầy thông minh hơn. Và từ năm lớp 10 cho đến hết chương trình thạc sĩ đó, thì tiến sĩ thì không có cao và thấp ha, thì thầy toàn là thủ khoa không. Tôi là nhờ vào triết lý của Đạo Phật mở tâm khai trí cho mình. Và nếu như tiếp tục ở ngoài đời thì thầy cũng giống như anh em của thầy thôi, không có khác hơn được. Cái môi trường cộng nghiệp của gia đình là thế, cái cộng nghiệp của cộng đồng ở làng xóm mà thầy đang sống thuộc lao động nghèo nó là thế ta. Cho nên á, khi chúng ta đọc kinh mà không có tín ngưỡng kinh, mà đọc kinh để hiểu được các cái kỹ năng chân lý và những cái phương pháp để giải quyết những con niềm đau đó, chúng ta sẽ trở thành là người rất phong phú về đời sống tinh thần. Hãy tập làm quen với cái phong cách đọc kinh này. Lưu tiện đây thì thầy xin nói thêm về cái khái niệm quyến thuộc bồ đề mà trong vế đầu của câu hỏi đó trưởng đạo tràng của Hamavachu đã đề cập đến. Bồ đề đó là từ phiên âm của chữ Bodhi mà nghĩa gốc của nó là giác ngộ hay là tỉnh thức. Quyến thuộc là người cùng huyết thống. Mượn khái niệm huyết thống này, Đạo Phật Đại Thừa muốn ám chỉ rằng là trong một cái đạo tràng tu học đó phải có những con chim đầu đàn. Và con chim này đó bằng cái uy tín và nỗ lực của mình đó tạo ra một cái huyết thuộc gồm nhiều người dầu không có thân bằng huyết thống, nhưng mà khi đến với Đạo Phật đó thì được xem là con chung của Phật Pháp. Cho nên tất cả trở thành là sư huynh, sư chị, sư đệ, sư muội lẫn nhau. Một đạo tràng mà có được khoảng chừng 5 con chim đầu đàn thôi thì đạo tràng đó ngày càng được phát triển. Và chim đầu đàn thì phải có cái tố chất đó là lãnh đạo, là lãnh đạn. Tức là mình khi nói là làm, quần chúng có thể làm một nhưng mà mình phải làm 2-3 người ta mới theo. giống như tướng mà xông ra trận thì tướng phải đi đầu, chứ còn tướng mà nhút nhát trốn ngoài sau thì lính nó chạy hết. Do đó đã lập lên đạo tràng rồi thì sự xung phong á, dành thời gian, tâm huyết, công sức và thậm chí là trí tuệ của mình cho cái sự tăng trưởng phát triển của đạo tràng đó, chúng ta sẽ trở thành là con chim đại bàng. Và từ đó đó, cái nhân duyên nghiệp quả tích cực này sẽ chiêu cảm và làm cho chúng ta có nhiều quyến thuộc. Sư cô đồng chí thì hơn 12 năm trước đó, chỉ lo chuyên học ở tại Nhật Bản thôi. 3 năm nay thì ra lãnh đạo đạo tràng Phật tử. Thì những năm mà cô ấy về ở Hà Nội cùng với Hòa Thượng Yoshimitsu Tai Chư đó, thì biết rất rõ là ở miền Bắc đó có nhiều đạo tràng. Và đạo tràng miền Bắc đó, do các Phật tử tại gia lãnh đạo 100%. Cái cách tổ chức họ nó hay ở chỗ này nè. Tất cả các thành viên đều được đăng ký vào sổ bạ, sổ điện thoại đều đủ hết. Thầy đã có những cái vụ an cư đó, giảng một lần là khoảng 10 tỉnh, ngày này qua ngày kia, sáng một chỗ, chiều một chỗ. Chỉ cần báo trước cho lãnh đạo đạo tràng khoảng một ngày, hai ngày thôi. Trưởng đạo tràng sẽ báo cho các thành viên, phó đạo tràng, thư ký đạo tràng, quỹ viên thường trực đạo tràng, và những người đó người ta truyền thông nhau bằng cái số điện thoại. Và đến cái thời giảng 300 người, 400 người đầy ắp cho nên giảng đường là chuyện bình thường. Là nhờ những con chim đầu đàn đó xem chuyện Phật sự còn quan trọng hơn là chuyện gia đình của mình. Dĩ nhiên không phải người tham gia lãnh đạo đạo tràng nào cũng được may mắn như thế. Ở chỗ đó, vợ và chồng đồng tâm hiệp lực cùng chí nguyện và cho phép nhau, nâng đỡ nhau nhiều nhất nhau mà làm. Cũng có những đạo tràng đó, người vợ làm thì bị áp lực của người chồng làm đó, thì chưa được sự thông cảm của vợ. Nhưng mà bằng cái sự khéo léo thì cái trạng thái đối đầu, chống đối đó bắt đầu trở thành đó, là đồng hành và tùy hỷ. Cho nên giai đoạn đầu bao giờ cũng khó khăn. Và khi làm được từ cái khó khăn đó thì chứng tỏ rằng mình là một người đặc biệt. Cho nên khi lập đạo tràng, phát triển đạo tràng đó, thì người lãnh đạo phải nghĩ rằng là tôi sanh ra đời này để làm những việc đáng làm, để làm những việc khó làm, để làm những việc có giá trị. Khi nhớ đến cái nội dung đó thì những cái trở ngại chướng duyên cỡ gì rồi chúng ta cũng vượt qua hết. Các bậc tăng tài trong đạo Phật đó cũng đều là những con người xuất chúng, mà thầy thường dùng là gì, xứng đáng ngồi riêng một chiếu, tức là đặc biệt đến độ vượt trội. Còn Đức Phật đó thì dùng cái hình ảnh ấn tượng hơn, hãy như con tuấn mã bỏ tất cả sau lưng những con ngựa què, tức là cùng xuất phát từ một lúc thôi, tại một địa điểm giống nhau. Nhưng mà con tuấn mã sẽ đi về trước, còn những con ngựa quen đó lợt đợt lụi đụi đi về sau. Cái khoảng cách đó giữa con đi đầu và con đi sau rất là xa. Trong các cái cuộc chạy đua xe đạp, chúng ta thấy là xuất phát là giống nhau. Nhưng mà người có sức bền, sức khỏe tốt đó thì vượt đến đích điểm cuối cùng. Thì người lãnh đạo đạo tràng cũng phải nỗ lực, nhón chân, vó tay để chúng ta làm sao trở thành là quán quân trong cái cuộc chạy marathon của tâm linh. Chứ đạo tràng người lãnh đạo mà bữa đợt bữa cái, bữa có bữa không á, thì các thành viên còn lại nó cũng theo cái phong cách đó mà giải đãi theo. Cho nên giống như Phật giáo đã chọn chị rồi, và chị chọn đạo Phật với một cái sứ mệnh là để làm những cái công việc khó làm, đáng làm và có giá trị. Cho nên cố gắng hoan hỷ khi làm, hoan hỷ sau khi làm, và quan hệ tiếp tục để làm, để cho cái đạo tràng ngày càng được phát triển. Và cuối thuộc bồ đề đó sẽ trở thành còn quan trọng hơn là tình thân ruột thịt của chúng ta, và hạnh phúc đó là rất to lớn. Xin đi gọi các anh.